This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:40 AM. Và bây giờ tôi hoàn thành mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tĩnh mới cập nhật trên các website mà có người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Xôn xao một cây xuất hiện hình mặt Chúa Giêsu đã khiến cho nhà cầm quyền ở địa phương muốn đưa cây này đi nơi khác. Bản tin này được đăng trên tờ báo Người Lao Động có loan tin là có một cái cây si ở chợ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai xuất hiện hình dáng mặt người được cho là giống Chúa Giêsu đã khiến cho nhiều người kéo tới cầu nguyện, làm cho nhà cầm quyền địa phương lo ngại cho nên định chuyển cây này đi nơi khác. Trước đó vào ngày 20 tháng 8 thì ban cai quản chợ xã Nghĩa Hưng lo sợ cây si trong khuôn viên của chợ bị đổ ngã gây nguy hiểm cho người dân cho nên đã cưa hết cành cũng như là những cái tán cây đi. Đến sáng của ngày 10 tháng 9 thì một số những tiểu thương nhìn vào cái gốc cây thì phát hiện có cái hình thù giống mặt người cho nên đi nói với các tiểu thương khác. Sau đó thì thông tin được loan truyền ra bên ngoài. Nhiều người dân Công giáo đến xem và cho rằng cái mặt người trên cây giống mặt Chúa Giêsu cho nên tập trung lại cái gốc cây để cầu nguyện dân hoa cũng như là thắp nhang. Có thời điểm lên đến cả 100 người. Trước cái sự việc trên thì ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban xã Nghĩa Hưng đã ký văn bản đề nghị Ủy ban huyện đưa cái cây si này đi nơi khác để mà tránh tập trung đông người, phát sinh yếu tố phức tạp liên quan đến tôn giáo và ảnh hưởng hoạt động ở trong chợ đó thưa quý vị. Hồ Chí Minh lại phá đường dây bán dâm có hoa hậu với giá hơn 8.000 Mỹ Kim cho mỗi lượt. Thưa quý vị, công an ở Hồ Chí Minh loan báo vừa triệt phá và bắt các nghi can tổ chức cho một cái đường dây hoa hậu bán dâm với giá 200 triệu đồng hồ, tức là tương đương 8.242 Mỹ Kim cho mỗi lượt. Và thưa quý vị, theo báo Tuổi Trẻ trong nước đưa tin vào hôm 15 tháng 9 thì trong số 4 cái cô gái bị bắt quả tang bán dâm trong cái đường dây này đó là TTH Hoa hậu Thế giới Người Việt và NNTT Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Xin được đưa ra cái tên tắt là như vậy nha thưa quý vị ha, chứ không có đưa tên thiệt trong tất cả những tờ báo. Thì cái vụ mà bắt quả tang bán dâm được ghi nhận diễn ra ở cái tòa nhà có tên là tòa nhà Oakwood Residency Sài Gòn thuộc phường Tân Phong quận 7 và khách sạn La Gallery thuộc khu dân cư Trung Sơn huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh. Hai nghi can bị bắt với cái cáo buộc là môi giới mại dâm đó là Nguyễn Thành Liêm 34 tuổi quê Cà Mau cũng như là Hà Thụy Vân Anh 24 tuổi. Nghi can Liêm và Vân Anh khai nhận cái việc mà họ môi giới mại dâm cho một số người mẫu hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Hình ảnh cũng như là cái tên tuổi gái bán dâm được hai nghi can tiếp thị cùng những cái bài báo về các cô gái này. Cái giá mua cái vấn đề này là từ 2.000 cho đến 10.000 Mỹ Kim đó, tùy theo cái danh hiệu sắc đẹp của mỗi cô. Ngoài hai nghi can Liêm và Vân Anh thì công an Hồ Chí Minh còn bắt thêm hai nghi can Đỗ Tiến Hải ở Hà Nội và Bùi Minh Tuấn ở Hưng Yên. Đường dây hoa hậu bán cái thứ trên nêu trên bị phát giác sau khi mà công an ở Hồ Chí Minh mở rộng điều tra nghi can Võ Thị Mỹ Hạnh cầm đầu cái đường dây tiếp viên hàng không bán cái thứ đó. Trong lúc mà dân mạng đang tìm hiểu danh tính của cô TTH thì Bảo Thanh Niên hôm 15 tháng 9 đã đột nhiên đăng cái bản tin Hoa hậu Thế giới Người Việt 2022, Trịnh Thanh Hồng là ai? Được cho là ám chỉ cái người mà liên quan đến cái sự việc. Và theo như cái bản tin thì sau khi mà đăng quang danh hiệu trên tại Bangkok, Thái Lan thì Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống sang chảnh trên trang cá nhân, đi du lịch nhiều nơi, đồng thời xuất hiện cùng với loạt đồ hiệu như là túi xách, đồng hồ, vân vân. Báo Thanh Niên cũng đã dẫn lại cái phát ngôn của cô Trịnh Thanh Hồng. Cô nói rằng là trước và sau khi đăng quang, tôi vẫn là tôi, một cô gái luôn hết mình với đam mê và luôn sống khiêm nhường. Tôi luôn nhắc nhở bản thân là phải tỉnh táo, vì quan trọng nhất vẫn là phải hoàn thành cái sứ mạng của một hoa hậu đó thưa quý vị. Chẳng có một cái bản tin nào mà tính thấy nó hay, nó tích cực cả. Và nếu mà nó có hay, có tích cực thì đó là một cái khối nhỏ nào đó thôi. Còn đại đa số của dân chúng của chúng ta cũng đều là khổ cả thưa quý vị. Đó, buôn bán đủ thứ, đủ trò thượng vàng hạ cám hết. Một thanh niên Hà Nội suýt bị lừa sang Thái Lan để bán thận thưa quý vị. Anh Nguyễn Đức Duy, anh này 21 tuổi ở quận Cầu Giấy Hà Nội, vừa được nhà chức trách của nước Lào đó trao trả cho phía Việt Nam trong cái lúc mà đang trên đường bị lừa đến Thái Lan để bán thận. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ hôm 15 tháng 9 cho hay thì anh Duy cho biết mình được một nhóm người hứa hẹn là đưa qua Thái Lan bằng đường bộ qua ngã Lào để tìm việc làm. Tuy nhiên, khi mà vừa đến cái huyện Sepol, tỉnh Savannakhet của Lào thì anh Duy anh phát giác âm mưu của nhóm này là khi sang tới Thái Lan họ sẽ bán thận của anh với giá là 1 tỷ đồng hồ, tương đương 41.220 Mỹ Kim. Nhận thấy là rất là nguy hiểm, cho ngay trong cái đêm 13 tháng 9 thì anh Duy này anh đã bỏ trốn và xin tá túc tại một cây xăng địa phương và nhờ cầu cứu với nhà chức trách của Việt Nam. Và đến hôm sau thì biên giới của tỉnh Quảng Trị đã đưa được anh Nguyễn Đức Duy về cái cửa biên giới quốc tế Lao Bảo trong cái tình trạng khỏe mạnh. Và hiện thì nhà chức trách đang điều tra cho cái sự việc và lần theo cái dấu vết của nhóm nghi can này. Các vụ lừa người vượt biên tìm việc nhẹ lương cao diễn ra liên tục tại nhiều địa phương trong cái thời gian vừa qua. Sau khi mà xuất cảnh thì hầu hết những cái nạn nhân đều bị đưa vào các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, Miến Điện, Philippines, Thái Lan để được về Việt Nam. Thì các nạn nhân phải gọi điện thoại cho người nhà để mà nộp tiền, gọi là tiền chuộc mạng lên đến hàng chục ngàn đô la cho mỗi người. Và theo như tờ báo Tuổi Trẻ cho hay thì nhà chức trách của tỉnh An Giang đã bắt giữ cũng như là khởi tố 5 nghi can với cáo buộc là tổ chức cho cái nhóm 5 người ra ngoại quốc trái phép khiến cho nạn nhân thiệt mạng do bị tra tấn. Danh tính 5 nghi can đó là Nguyễn Thanh Hoàng 56 tuổi, Nguyễn Thanh Toàn 31 tuổi, Trần Thiết Thoại 41 tuổi, Huỳnh Thị Úc 43 tuổi cùng trú ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, và Trương Văn Trung 28 tuổi ngụ ở huyện Yên Thành thuộc tỉnh Nghệ An. Ông NVT 41 tuổi ở tỉnh Hải Dương cho hay ông cùng cả nhóm dự định là qua Đài Loan để mà tìm việc. Sau đó thì những người này được nhóm nghi can nêu trên báo giá vượt biên là 6.500 đô la cho mỗi người, khi xuất cảnh trót lọt thì mới thanh toán tiền. Hôm 25 tháng 8 trước đây thì sau khi mà xuất cảnh khỏi Việt Nam thì một cái chiếc xe hơi chở cái nhóm của ông NVT này đến một tòa nhà tại Campuchia để chờ tàu rước đi Đài Loan. Và sau khi vừa vào bên trong của tòa nhà thì họ lập tức bị hơn 10 người ập đến dùng súng, dao, gậy, khống chế, trói chân tay và đánh đập vật cũng như là cướp tài sản. Các nạn nhân bị chia ra giữ tại nhiều phòng, liên tục bị tra tấn, bị trực cưỡng bức qua video clip gửi về có gia đình để mà đòi tiền chuộc mạng từ 300 cho đến 500 triệu đồng hồ, tương đương 12.000 cho đến 20.772 đô la cho mỗi người. Thấy gia đình các nạn nhân chần chừ thì cái nhóm đầu gấu này liên tục đánh đập và dùng dao đâm vào đùi các nạn nhân để mà gây sức ép với gia đình. Một trong năm nạn nhân đã bị đánh chấn thương sọ não đến thiệt mạng. Người này được các báo ở Việt Nam mô tả là một người phụ nữ tên Mùa, đầu khoảng cỡ 32-39 tuổi, và bốn người còn lại sau đó lợi dụng đêm tối đã tự cởi trói chạy trốn qua sông về Việt Nam để cầu cứu đó thưa quý vị. vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, chẳng có gì mà mới gọi là đẹp đẽ cả, nhưng mà mình cũng phải đưa ra để cho bà con có một khái niệm Việt Nam như thế nào, cũng như là chúng ta đề phòng những cái mánh lối của cái lừa đảo. Nếu mà trong bản tin gửi đến, hai nghi can ở Cà Mau cướp tài sản rồi đòi bị hại nấu mì gói cho ăn. Thưa quý vị, hai nghi can vừa bị bắt với cáo buộc gây ra hàng loạt những cái vụ cướp tài sản nhắm vào những cái ghe xà lan vào ban đêm ở tỉnh Cà Mau. Và đáng lưu ý, theo như tờ báo Lao Động vào hôm 16 tháng 9, trong một cái vụ cướp thì hai nghi can còn yêu cầu bị hại là nấu mì gói cho ăn bởi vì đang đói. Theo như tờ báo Thanh Niên thì công an của huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai nghi can có tên là Lê Chí Bền, 30 tuổi và Trần Lộc Ngàn, 22 tuổi, cùng ngụ ở ấp Dàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi để mà điều tra những cái vụ cướp tài sản trên ghe cũng như là trên xà lan. Hồ sơ của công an cho biết là khoảng 2 giờ sáng của ngày 7 tháng 9, ông HTD, 53 tuổi ở địa phương, đang neo đậu một cái chiếc ghe chở cát, chở đá trên sông Gành Hào thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ. Vợ chồng ông D mới thức dậy kiểm tra thì bắt giác hai người bịt kính mặt, đeo bao tay trên một cái chiếc vỏ lãi cập vào sát cái chiếc ghe của họ. Lúc này thì ông D hỏi có chuyện gì không thì nhóm kia đáp rằng là xin dầu. Đó thì ông D mới bèn đi ra phía sau tìm dụng cụ để mà lấy dầu cho hai người này, thì hai người này mới nhảy lên trên ghe và dùng mã tấu khống chế vợ chồng ông D để mà cướp nhiều tài sản có giá trị. Sau đó thì hai nghi can còn yêu cầu nạn nhân là hãy nấu mì gói cho ăn. Và theo ghi nhận của công an thì một nạn nhân của hai nghi can nói trên là ông MAT, 52 tuổi ở tỉnh An Giang, cho biết thì ông T nói rằng là vợ chồng ông thường xuyên dùng xà lan chở xi măng từ thành phố Cần Thơ xuống huyện Đầm Dơi để giao lại cho các cửa hàng vật liệu xây dựng. Vào đêm 4 tháng 9 thì do trời mưa cho nên ông T này á, ông cho xà lan neo đậu tại kênh Sáng Sáu Đông, cái đoạn mà qua xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Thì cái thời điểm đó thì có hai người đi trên một cái chiếc vỏ lãi ghé xin thuốc lá rồi bất ngờ dùng mã tấu khống chế vợ chồng T để mà cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Và cũng tại huyện Đầm Dơi thì hai nghi can nêu trên còn gây ra cái vụ cướp vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 8, nhắm vào giờ vợ chồng ông TCT, 40 tuổi, đang ngủ trên một cái chiếc xà lan. Và trong vụ này, hai nghi can đã cướp được 4 lượng vàng 18K và 5 triệu đồng hồ tương đương 206 đô la Mỹ. Quý vị thấy không? Công việc làm thì không còn nữa, lên thành phố thì những công ty, những cái khu chế xuất này nọ thì nó cũng đã đều giảm bớt việc làm. Như quý vị thấy, khi mà trở về quê, trở lại quê để mà sống thì lại không có tiền, không có bạc, thì tất nhiên biết không được trong số đó nó là có những cái người như vậy không, phải không thưa quý vị? Hoàng Tính có thấy là trong một cái bản tin này, đó là trong cái phần cuối để nói về cái ông T này á, MAT, 52 tuổi ở tỉnh An Giang, nói là hai vợ chồng thường xuyên dùng xà lan để chở xi măng từ thành phố Cần Thơ đến để mà xuống huyện Đầm Dơi để mà giao lại cho các cửa hàng vật liệu xây dựng. Ô, như vậy là Cần Thơ có công ty xi măng hả thưa quý vị? Cái Hoàng Tính nhớ rằng là Việt Nam ngày xưa có xi măng Hà Tiên ở Sài Gòn như quý vị biết đó. Còn ngày nay thì không biết như thế nào, hay hoặc là xi măng, không biết là xi măng làm từ đâu, từ thành phố Cần Thơ ha thưa quý vị ha. Chúng ta hãy tìm hiểu sau, có gì Hoàng Tính sẽ cho quý vị biết nha ha thưa quý vị. Rồi, một cái vụ lùm xùm rất là lớn trong khoảng thời gian mấy năm trước gần đây nhất, đó là một cái tên của một người nữ rất là quen thuộc trên cái mạng YouTube, Facebook, đó là bà Nguyễn Phương Hằng. Thì thưa quý vị, cái vụ án của bà này, bà Nguyễn Phương Hằng không xử kín, thì tòa án ở Hồ Chí Minh rất là lo cho cái gọi là cái bạo loạn. Tòa án ở Hồ Chí Minh bác bỏ thông tin là có thể tiến hành xét xử kín cho cái vụ án Nguyễn Phương Hằng. Thì hôm 14 tháng 9 vừa qua, ông Phạm Ngọc Duy, là ông chánh văn phòng tòa án ở Hồ Chí Minh, cho biết là cái phiên xử sơ thẩm bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc của cái công ty có tên là Công ty Cổ phần Đại Nam và đồng phạm, vẫn được xét xử công khai như quyết định xét xử đã được tống đạt. Tuy nhiên, do cái vụ án liên quan đến một số những cá nhân là người nổi tiếng được công luận quan tâm, cho nên để bảo đảm trật tự cho phiên tòa thì chỉ những cái người được tòa triệu tập mới được sắp xếp vị trí chỗ ngồi tham gia phiên xử mà thôi. Riêng thì cái giới nhà báo, phóng viên các báo đài tham dự phiên tòa thì sẽ được tòa cấp thẻ. Muốn cấp thẻ thì phải đi xin nha thưa quý vị ha. Đó. Tòa án sẽ bảo đảm an ninh trật tự phiên tòa để không ảnh hưởng đến các vụ án khác đã sẽ cũng như là được xét xử tại tòa án cũng như là những cái công việc chuyên môn khác của tòa. Ông Duy cũng giải thích như vậy, và theo kế hoạch thì cái vụ án này sẽ được xét xử trong hai ngày 21 và 22 tháng 9 sắp tới đây. Và thưa quý vị, tức là tuần sau đó. Thì thưa quý vị, theo quyết định xét xử thì 10 cá nhân gồm có ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức là ông Hài Hoài Linh đó, nghệ sĩ Hoài Linh đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Trần Thị Thủy Tiên. Đó, bà Trần Thị Thủy Tiên này là ca sĩ Thủy Tiên, cũng như là ông chồng là ông Lê Công Vinh, là cái người mà chuyên môn đi đá banh ngày xưa. Rồi, cũng như là ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ông ca sĩ Đàm đó thưa quý vị, cũng như là bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà, bị bà Nguyễn Phương Hằng cũng như đồng phạm gọi là xâm phạm bí mật đời tư cá nhân, gây ảnh hưởng uy tín danh dự, cũng như là được tòa xác định tư cách tố tụng là người có quyền lợi và cái nghĩa vụ liên quan. Và cũng ngoài ra, ông Huỳnh Uy Dũng, có tên là Dũng Lò Bơi, Lò Vôi, là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, cũng được triệu tập với vai trò là người có quyền lợi có nghĩa vụ liên quan. Thì trong cái vụ án này, bà Hằng bị cáo buộc một cái tội danh trước đây chỉ dành cho cái giới hoạt động xã hội dân sự, đó là cái tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cũng như là của cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng hầu tòa cùng ông Đặng Anh Quân, giảng viên trường đại học luật, cùng ba cái thuộc cấp của bà là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà cũng như là Huỳnh Công Tân. Cáo trạng của vụ án quy kết bà Hằng này thực hiện nhiều buổi livestream đó trên mạng, livestream thưa quý vị, trên mạng phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hay hoặc là thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên mạng những cái thông tin thuộc gọi là bí mật cá nhân, bí mật gia đình với đời sống riêng tư của 10 người đó. Vụ án này khiến cho các báo Việt Nam tốn nhiều giấy mực, do bà Hằng nhiều lần bị gia hạn tạm giam kể từ lúc mà bà bị bắt vào hồi trung tuần tháng 3 của năm ngoái. Tòa cũng từng 4 lần trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra lại để làm rõ cái hành vi của bà Hằng, cũng như là những người mà liên quan đến. Và đáng lưu ý thì ông Nguyễn Quang Tuấn này là con trai riêng của bà Hằng, từng 6 lần nộp đơn để mà xin tiền bảo lãnh, nộp tiền bảo lãnh cho mẹ để mà chữa bệnh như là bất thành. Hồi tháng 5 thì ông Tuấn cũng làm đơn tố cáo Huỳnh Uy Dũng về cái hành vi gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong đơn thì ông Tuấn cho rằng là ông Dũng là cái người mà có vai trò cầm đầu tổ chức cùng với lại thực hiện hành vi, và có một cái dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho bà Hằng xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Tuy vậy thì hồi tháng trước thì Công an Sài Gòn đã, tức là Công an Hồ Chí Minh đó, tức vì cũng đã kết luận rằng là cái hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng chưa đủ cơ sở để mà cấu thành cái tội phạm là đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng được, cho nên cũng đã bác bỏ yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông này đó. Vâng, một cái bản tin sau cùng xin được gửi đến cho quý vị. Có rất là nhiều những cái hạn chế ở Việt Nam đang làm nước này khó vùng vẫy lắm. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden loan báo về một cái kế hoạch thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng vấp phải nhiều cái giới hạn lắm. Theo một cái bài viết trên cái tờ báo tài chính Nhật Nikkei số ra ngày 15 tháng 9 thì cái tình hình sản xuất và xuất cảng của Việt Nam năm 2023 vẫn tiếp tục suy giảm trong suốt 8 tháng qua vì cái nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn chưa quay trở lại như là trước của cái đại dịch COVID-19 và cái hệ quả là các cơ sở sản xuất ở Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ suy thoái tồi tệ nhất trong suốt cái thập niên qua. Nhiều công ty đầu tư sản xuất tại Trung Cộng đã bỏ chạy sang Việt Nam khi mà cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng ngày càng gay gắt như quý vị thấy. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra không cho người ta những cái thành quả như mong đợi khi mà cái tình hình sản xuất tại các nhà máy ở Việt Nam phải gọi là đang trong tình trạng rất là ảm đạm. Và các dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy cái việc sản xuất, cái việc xuất cảng những cái lô điện thoại Samsung đi hay hoặc là những cái lô giày Adidas thì đang chậm lại tại Việt Nam. Họ là các nhà sản xuất hàng đầu về cái đồ điện tử và giày dép tại Việt Nam, nằm trong số 10% tỷ giá hàng xuất cảng của nước này từ tháng Giêng cho đến tháng 8 năm nay. Và tình hình này trái ngược với cái mức gọi là cái mức tăng trưởng 17% của năm ngoái. Và lúc này đúng ra thì các hãng xưởng phải tiếu tích để mà thu thập thêm công nhân, nhân công phải làm thêm giờ để mà kịp sản xuất hàng xuất cảng. Trái lại thì có rất là nhiều những công ty là phải cắt giảm nhân công dù đã vào mùa cái sản xuất phục vụ cho cái nhu cầu sắm trong cái dịp Giáng sinh sắp đến đây. Tổng cục thống kê ở Hà Nội cho hay vì các hãng xưởng thiếu việc, khoảng 300.000 công nhân đã phải chạy dạt sang các lĩnh vực khác như là đánh cá, trồng cây, thậm chí là lau chùi nhà cửa để mà sống qua ngày. Thưa quý vị, có các công ty như là công ty bán lẻ thời trang Uniqlo hoặc công ty phần mềm chip điện tử Synopsys cũng đang gia tăng sản xuất tại Việt Nam, trong khi âu lo về cái rủi ro địa chính trị ở ngay cạnh cái nước lớn Trung Cộng. Tuy nhiên, ở bên cạnh cái tình hình kinh tế toàn cầu chậm lại thì các nước Đông Nam Á này lại vẫn phải đang bị một cái nạn gọi là cái nạn quan liêu vây bọc và cái nạn mất điện khiến cho các xí nghiệp, công ty kỹ nghệ đang sản xuất tự nhiên phải dừng lại bất chợt, và còn nhiều những cái bất cập khác trong cái cách điều hành hệ thống kinh tế của Việt Nam đang là một cái nỗi lo cho các nhà kinh tế trong những ngày sắp tới đây, khi mà Hoa Kỳ đang bắt tay cùng với Việt Nam trong cái vấn đề sản xuất kinh tế giúp cho nước này tiến lên thêm nữa. Thì chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới như thế nào nha thưa quý vị. Và với bản tin này thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành, bình yên. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.